Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 890 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân mến chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas. Welcome back chị, lâu ngày quá.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Đúng như vậy, Thu Nga đi một tuần và khi trở lại đó thì cũng hơi vui vui một tí là tại vì khí hậu chỉ có dưới không có phải là ba con số tròn vo nữa mà 91 tới 93 độ. Nếu mà nói rằng mùa hè thì cũng mát mẻ, nhưng mà tình yêu và gia đình á thì nói chữ tình yêu thì cũng mát mẻ lắm, nhưng mà nói tình yêu rồi lấy vợ lấy chồng rồi phải làm dâu làm rể thì không biết nó có hot tí nào hay không chị Thủy nha.
Hot lắm chị Thu Nga ơi, nhưng mà càng phải có hot thì mới biết, phải có nóng này thì mới biết những cái lúc mà mới biết ghi nhận biết ơn những cái lúc mát mẻ. Trước khi chị Thu Nga đi Washington DC đấy thì trời tiểu bang Texas rất là nóng, thành ra chị đã đem cái nóng qua bên DC.
Đúng là
bây giờ từ DC về đó chị lại đem cái mát ở bên DC về đây, thành ra cảm ơn chị rất là nhiều. Thời tiết ở tại Houston ngày hôm nay rất là mát, có 80 mấy độ thôi nhờ cơn mưa và trời cũng đang u ám mưa ngoài kia. Tuy nhiên cái đề tài này đó nó có nóng mà nó có lạnh tùy theo mỗi người chị ơi, cũng nhìn ta đến xấu đẹp từ người đối diện đó. Thì làm dâu hay làm mẹ chồng đó, cực hay sướng thì cũng hoàn toàn tùy mỗi người mà thôi. Thưa quý thính giả, sở dĩ chúng tôi đưa ra cái đề tài này tại chị Thu Nga biết không, trong chương trình hôm thứ năm vừa rồi đó, niềm riêng biết tỏ cùng ai đó, thì thính giả gọi vào nói đến trường hợp làm dâu con dâu với mẹ chồng và rất nhiều thính giả đã góp những cái ý kiến thật là quý giá. Nhưng mà thì giờ không có đủ mà rồi dành cho các thính giả gọi vào để đóng góp ý kiến. Cho nên còn quá nhiều người sau đó cũng vẫn tiếp tục gọi vào đài cũng như là gửi thư vào đài để nói kể thêm về những trường hợp về làm dâu, không phải chỉ làm dâu mà là làm mẹ chồng đấy chị. Từ xưa đến giờ mình chỉ có nói đến chuyện làm dâu thôi, không ai nói đến làm mẹ chồng như thế nào. Thì ra trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi nghiên cứu được một số những cái tài liệu, những cái bí quyết làm sao đưa ra những cái giải pháp cụ thể làm sao để biến cái chuyện làm dâu và làm mẹ chồng trở thành không những là bảo vệ được hạnh phúc gia đình mà lại còn cải tiến, củng cố làm cho gia đình nhỏ bé càng vững chắc hơn nữa khi mà có được cái mối liên hệ tốt đẹp giữa con dâu và mẹ chồng chị Thu Nga.
Dạ vâng, không có biết làm như thế nào, nhưng mà hồi xưa thì chắc là khó khăn hơn bây giờ, tuy nhiên cũng có nhiều gia đình thì cũng vẫn còn như vậy. Và có câu tục ngữ ca dao là mẹ chồng đối với nàng dâu như mèo với chuột có thương nhau bao giờ.
Đó là thời xưa thôi.
Đúng rồi, hoặc là mẹ chồng chẳng nói tốt nàng dâu cũng đâu thương mẹ chồng. Hay là tuy nhiên cũng có nhiều gia đình thương dâu lắm, tại vì người ta nói rằng con gái là con của người ta, mà con dâu thì con của mẹ cha mang về, hoặc là dâu con mà rể thì là khách. Thì chúng ta cũng thấy là có nhiều nàng dâu đối với mẹ chồng kính trọng mẹ chồng như là kính trọng mẹ mình, tại vì nếu mà không có mẹ chồng của mình thì làm gì có chồng mà để cho mình gá nghĩa. Thành ra vì vậy nên tùy theo cái trường hợp mà thôi, hoặc người ta nói rằng mẹ chồng mà giữ thì mẹ chồng chết, mà con dâu có nết thì con dâu còn. Thành ra đối với mẹ chồng mà có khó khăn gì, nhưng mà Thu Nga nghĩ rằng nếu mà nàng dâu cứ từ tốn, cứ kiên nhẫn, cứ thương yêu mẹ chồng thì có một ngày nếu mà mẹ chồng dữ quá cũng suy nghĩ trở lại, chị Thủy nghĩ vậy không?
Vâng, đúng như vậy. Đầu tiên là mình phải đả phá cái sự tiêu cực của cái chữ mẹ chồng nàng dâu.
Vâng.
Nguyên cái chữ này khi mà nói lên là người ta hình dung ngay ra những cái điều tiêu cực không có tốt đẹp. Đó chỉ là do thành kiến của thời xưa để lại thôi. Thế hệ ngày xưa đó thì phải nhận rằng vấn đề làm dâu rất là khắc nghiệt. Và các bà mẹ chồng khi đi làm dâu bị khắc nghiệt như vậy, cho nên cũng chỉ biết một cái cách khắc nghiệt như vậy đối xử với con dâu. Và cái chính cái thành kiến này làm cho con dâu nào cũng hồi hộp, sợ hãi, lo lắng khi mà về nhà chồng hết chị. Và khi mà có thể được đó là thường tránh né tối đa cái chuyện phải làm dâu hay là phải chung đụng với gia đình chồng. Và chính cái thái độ tránh né này đó, cái thành kiến này đã gây ra cái sự khó chịu bất bình nơi các bà mẹ chồng rồi. Thành ra hoàn toàn chỉ là thành kiến với nhau thôi. Bây giờ làm sao phá bỏ được cái thành kiến này? Thành ra chúng tôi muốn mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp, đưa ra những cái giải pháp hữu hiệu. Nhưng mà khi gọi vào đó thì xin chân thành mong quý vị chỉ nên lướt qua những chuyện bất hòa khó khăn thôi, ngắn gọn thôi, tại vì những cái mối bất hòa giữa mẹ chồng với nàng dâu thì nhiều vô số kể, phải không chị Thu Nga?
Đúng vậy.
Càng nói ra thì càng bực bội thêm và càng làm cho cái liên hệ hai bên khó khăn hơn. Mà nói đến những cái khó khăn đó thì mọi người khác lại góp và lại cũng cùng đổ dầu thêm dầu vào lửa, lại góp thêm ý kiến vào nữa thì lại càng gây ra những cái khó khăn bực bội. Ngày trong chương trình này ngày hôm nay, đồng thời cũng để giúp cho những vị thính giả đã gọi vào trong cái chương trình mà niềm riêng ấy với tỏ cùng ai đó, thì chúng tôi chỉ muốn xin nghe những cái giải pháp xây dựng hay là những cái kinh nghiệm thành công trong cái việc hòa hợp giữa mẹ chồng nàng dâu mà có thể giúp ích được mọi người mà thôi. Mình chỉ cần học những bài học hữu ích thôi, không cần học những cái bài học tiêu cực hay là đi kể xấu nhau hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Ý kiến của quý vị chúng tôi rất là tôn trọng, nhưng mà ý kiến của quý vị là ý kiến của quý vị, và chúng tôi và chúng ta cũng kêu gọi nhau để mà đóng góp trong cái tình xây dựng. Chứ còn bây giờ là mình ngồi mình kể lể giống như ba bà mà đi bán lợn xề rồi cứ đem ba nàng dâu ra mà nói, hoặc là những cô nàng dâu mà đem cái chuyện mà mẹ chồng ra để mà coi như là hà khắc mình như thế nào, thì quý vị cũng có thể than thở một chút chút thôi, nhưng mà chúng ta phải tìm ra cái giải pháp là làm sao mà cho cái chữ mà mẹ chồng nàng dâu đó, đúng như chị Thủy nói, mình mới nói ra một cái là người ta nói ồ, hai người này là không bao giờ mà ưa nhau bao giờ. Tuy nhiên có bốn câu thơ của một tác giả tên là Xuân Quỳnh thì cũng dễ thấm, bài thơ dài, nhưng mà bốn cái câu như thế này là: phải đâu mẹ của riêng anh, mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi. Mẹ tuy mà không đẻ không nuôi, nhưng mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong. Thành ra nếu mà chúng ta có những cái lời nói xây dựng hay là tìm cái cách nào để mà dung hòa giữa mẹ chồng nàng dâu thì rất là tốt. Chứ còn mà nếu mà ngày xưa chị Thủy, đúng đó chị Thủy ạ, hồi xưa thì có cái cảnh đó, nhưng mà bây giờ hy vọng rằng không còn nữa. Tại vì người ta nói rằng khi mà người mẹ, người đàn bà đẻ ra một đứa con trai, có một đứa con trai, thì khi lớn khôn lên, thay vì đó đứa con trai đó trả ơn cho cha mẹ, lại ẵm ngay một người khác để mà trả ơn đó. Vì vậy cho nên là người mẹ trong cái thời xưa thì nhiều hơn thì cũng giống như là ghen và ganh tị với lại con dâu của mình. Vì vậy cho nên khi mà hai vợ chồng mà ngủ với nhau cùng giường thì người mẹ cũng để ý. Vì vậy cho nên mới có câu ca dao là chuột kêu rút rít trong rương, anh đi khe khẽ đụng giường mẹ hay. Nhưng mà chắc chắn bây giờ không có như vậy nữa rồi.
Nhưng mà thích cái câu đấy chị Thu Nga nói đó. Dạ. Em ở trả ơn mẹ suốt đời không xong đó.
Vâng.
Thật sự ra đó, những cái người, nếu mà những người vợ mà yêu chồng đó, thì đầu tiên cái người mà họ phải biết ơn đầu tiên chính là bà mẹ chồng.
Vâng.
Tại vì nếu mà không có một bà mẹ tốt đẹp, làm sao có một ông chồng tốt đẹp như vậy để cho mình yêu thương, phải không chị?
Vâng.
Bởi vì tất cả các cái cuộc nghiên cứu người ta đều cho thấy rằng ở Đại học Virginia University đó, thì người ta đã làm một cái cuộc nghiên cứu 33 cặp vợ chồng, thì người ta đều thấy rằng đó, tất cả những người chồng tốt đẹp là những người chồng có những cái mối liên hệ rất là tốt đẹp đối với mẹ, và đều có những bà mẹ rất là tốt đẹp mới có được những đứa con đẹp như vậy. Và vì bây giờ chồng lấy vợ rồi không có cơ hội báo hiếu cho mẹ, thì đây là cái cơ hội để cho người vợ càng yêu chồng chừng nào càng phải thay chồng mà báo hiếu cho mẹ. Chị Thu Nga biết rằng mình chưa kịp nói số điện thoại mà quý thính giả đã gọi vào đây trên các đường dây rồi. Nhưng mà chúng tôi cũng xin nhắc ở đây 713-664-8002 để mời quý thính giả gọi vào. Nhưng mà kỳ này xin chia sẻ những ý kiến tích cực, những cái giải pháp để giúp cho các gia đình đang đau khổ vì tình trạng mẹ chồng nàng dâu từ cái thời xa xưa để lại. Chứ cần thời nay, tất cả những cái ý chí, nếu quý vị có cái quyết tâm muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình, thì sẽ thấy rằng cái chuyện mà có thêm cô con dâu là có thêm người con gái, có thêm bà mẹ chồng là có thêm được một bà mẹ thương yêu và bảo vệ cho cái hạnh phúc nhỏ bé của mình. Vâng, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây nghe chị Thanh Nga.
Dạ vâng ạ.
Dạ vâng chị. Ạ. Vâng, dạ xin mời ạ.
Dạ, xin chào chị Thủy với lại chị Nga đó.
Dạ vâng, dạ, xin được biết cái danh chị. Dạ vâng, chị Huệ.
Nghe nói mẹ chồng với nàng dâu á, thì tôi cũng có một chút ý niệm như vậy. Mẹ chồng hồi xưa ở Việt Nam thì nó khác. Chứ còn mẹ chồng ở bên này hả, chị Thủy với chị Nga rất là hả khiêm nhượng từ tốn, có dám mà làm mất lòng con dâu đâu. Nhưng mà con dâu ở đây tôi thấy 10 cô thì 10 cô thấy là hơi quá đáng một chút.
Vậy
đó,
dạ.
Theo cái suy nghĩ với cái thấy sự thấy của tôi là như vậy thôi. Chứ mẹ chồng nào cũng không phải là ghét nàng dâu đâu, tôi nghĩ là không phải vậy. Nhưng mà cái cô ở đây hả có cái tính là giống như là không ai được quyền chỉ trích mình, không ai được quyền chỉ dẫn mình hết. Mình đã khôn ngoan đủ rồi, không? Đó, bởi vậy tôi có đồng ý với hai cái đề nghị của chị đưa ra đó. Rất là đúng. Mẹ chồng á hả, rất là thương yêu. Mình thương chồng mình phải thương mẹ chồng mình. Làm sao không có mẹ chồng mình, làm sao mà người chồng mình nó được tốt như mà để mình yêu thương được.
Vâng, đúng như vậy phải không chị?
Đúng
rồi. Vâng. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều khi nói ra cái điều đó, tại vì đúng như vậy trong cái thời buổi ngày nay. Thì không phải nàng dâu nào, bây giờ con dâu ít bị mẹ chồng ăn hiếp, cái số nó số nhỏ thôi. Nhưng mà cũng có những trường hợp, cũng không ít những cái trường hợp mà y như vị thính giả vừa nói đó. Người ta nói thời xưa con dâu sợ mẹ chồng, chứ thời nay không ít mẹ chồng phải sợ nàng dâu. Nhất là những cô con dâu mà thời đại bây giờ đó, có ăn học và thành công ngoài xã hội hay là kiếm được nhiều tiền hơn chồng cũng thường hay ỷ y và lên mặt với gia đình nhà chồng lắm. Đó là chưa kể có nhiều cô con dâu cứ nhìn quanh mà xem nhiều gia đình thấy rất là tội đấy chị Thu Nga.
Vâng.
Trời ơi, bà mẹ, bà nội là chăm sóc cho các con cháu rồi ở nhà lo hết mọi chuyện cho con dâu và con trai rồi. Thế mà nhiều khi cũng vẫn còn bị con dâu nhiều khi la rầy trách mắng. Nhưng mà chúng ta ít nghe các bà nói, các bà mẹ nói, tại vì cái lòng người mẹ thường thường hy sinh nhiều hơn là lòng một người đàn bà trẻ. Phải không chị? Hơn là con dâu. Con dâu đó, người khổ một cái thì la sùm lên liền. Còn bà mẹ nhiều khi khổ thì thương con trai quá, không có nỡ lòng để cho con trai khổ. Nhiều khi giấu kín trong lòng chúng ta không có nghe thấy. Chứ thời buổi này đó, có lẽ cái con số này hai bên cũng ngang ngửa như nhau. Chứ còn chẳng phải là chỉ toàn là mẹ chồng ăn hiếp nàng dâu đâu. Tại sao các những cái người vợ, những cô con dâu này không sợ chồng mình khổ tâm hả chị Thu Nga ha? Khi mà con dâu la lên một cái đó thì là cái người đầu tiên đau khổ là cái người chồng mình bị kẹt ở giữa mẹ và vợ.
Dạ đúng rồi, thì có những cái người mà đàn bà như vậy thì không biết điều, cứ nói là anh chọn lựa giữa mẹ anh hoặc là tôi, thì cái đó là mang lại cái sự đau khổ cho người chồng. Và trong cái trường hợp này thì bà mẹ chồng than rằng chân giày chân dép vô ra, kêu con cũng ngặt mà kêu bà khó nghe. Nhưng mà nói thật ra thì các cô dâu ngày hôm nay sướng ghê lắm, đi về nhà rồi thì mẹ chồng của hồi xưa đó thì nấu ăn cho mẹ chồng, nhưng bây giờ là mẹ chồng là nấu ăn rồi năn nỉ con và con dâu cũng như là cháu chắc ở lại để ăn. Tại vì nếu mà mấy bà mẹ chồng mà khó đó, con dâu mà cứ rủ rì rủ rỉ thì lại mất con đứa con trai luôn, đúng rồi.
Mất con trai mà mất cháu,
mất cháu luôn.
Hoàn toàn bây giờ là quyền hành ở trong tay các những người con dâu thôi.
Dạ,
mà thành ra đa số là chồng là sẽ ảnh hưởng, sẽ nghe theo vợ và nghe theo con nhiều hơn, nghe theo mẹ. Thành ra có rất nhiều người đàn ông đau khổ trong lòng vô cùng thương mẹ mà không dám nói ra. Thì đây thật là một cái sự dại dột của những người con dâu thời đại bây giờ, không biết dùng đến cái vũ khí. Được chồng yêu là một cái vũ khí rất là lớn, mà được thêm mẹ chồng yêu nữa, trời ơi, thì cái hạnh phúc gia đình là toàn vẹn vô cùng. Những cái điều gì mình không nói được ông chồng mình làm thì mình rủ rỉ với ba mẹ chồng, để ba mẹ chồng mình áp lực chồng mình làm, có phải sướng không chị ha?
Đúng rồi, vâng, đúng như vậy. Chứ không phải giống như cảnh ngày xưa mà mẹ chồng và mấy cô em chồng là bỏ muối trong canh để cho mình nấu ăn mặn rồi để cho cha mẹ chồng chê. Bây giờ là mẹ chồng đó là nấu ăn nhiều thứ lắm, chỉ mong lôi cuốn làm sao con trai của mình, con dâu của mình và cháu chắc đi về ở chung với mình. Vì vậy cho nên là kêu gọi cái sự thương yêu, thông cảm của nàng dâu đối với các bà mẹ chồng thời nay, nhất là ở tại Mỹ này. Và quý vị có thể gọi vào để đóng góp với chương trình, đó là số 713-664-8002.
Vâng, đây chị đừng dây đây chị ơi. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Dạ vâng ạ, xin mời ạ.
tôi xin có ý kiến trong tình yêu và gia đình.
Dạ, xin được biết quý danh của ông ạ.
Tôi tên là Hiền.
Dạ vâng ạ, chào ông Hiền.
Dạ, tôi cũng có ba đứa con dâu rồi, một thằng ăn rể rồi. Mà tôi nghe cái chương trình này tôi cũng thích lắm. Nhưng mà cái về vẫn nói về hôm nay về cái đề tài về vấn đề mẹ chồng con dâu thì tôi nghĩ rằng mẹ chồng ngày xưa hay với con dâu hay là mẹ chồng ngày nay với con dâu thì tôi thấy nó cũng vậy vậy thôi.
Dù tùy theo từng người phải không ông?
Ở bên Việt Nam hay là ở bên này thì cũng vậy. Tại vì ăn thua là ở giữa con dâu và mẹ chồng hay là nàng dâu với này bố chồng hay là với bà cô, người ta bảo cái gì dập bên ngô không bằng bà cô bên chồng hay là
những cái câu tục ngữ thì chắc mình phải loại ra khỏi sách vở Việt Nam phải không?
Mẹ chồng với nàng dâu như Nga với Mỹ có thương nhau bao giờ chẳng hạn như vậy. Thì tôi nghĩ là cái này cũng ăn thua là cái ý thức ở giữa người mẹ, người cha, người mẹ với này người con. Thì tôi nghĩ là giữa hai cái thế hệ người cha, người mẹ và người con ăn thua ở cái thức, ý thức, cái nhận biết. Đó. Thì tôi thấy là như tôi có ba đứa con dâu rồi, hay là một thằng con rể rồi. Dâu của tôi nó cũng làm dâu tôi mười mấy năm rồi mà chưa có một cái câu nói gì phải nặng nề giữa cha với con hay là giữa mẹ với này con. Hay có một cái
cũng giống như con gái thôi phải không ông?
Y như con gái trong gia đình tôi. Còn đối với tôi cũng thấy một số gia đình thì cũng giữa mẹ chồng con dâu thì cũng này nọ, thì cũng có một số cô nàng dâu thì cũng hơi quá đáng, mà tôi nhận thấy là có một số mẹ chồng hay cũng thì cũng hơi quá đáng.
Vâng, có lẽ cũng do cái thành kiến
ngày
xưa.
Tôi không có nghiêng về bên nào hết, nhưng mà tôi lấy cái sự chung chung là tôi thấy cái sự là phải lấy sự hài hòa và cái sự nhận biết giữa hai bên.
Vâng.
Thành thử ra đừng có nghiêng bên nọ rồi là ngã về bên kia này nọ, cần ăn thua là cái nhận thức mà cái hiểu biết của mình, cái trách nhiệm của mình, cái người làm con thì phải làm con, mà cái người làm cha mẹ thì phải là cha mẹ, là phải làm gương.
Vâng, dạ. Vâng, cảm ơn ông Hiền rất là nhiều, đúng rồi.
Đầu tiên hôm nay tôi lại nói thêm cái câu nữa, người ta thường nói cái câu này như thế này. Người ta bảo là hàng xóm thì để ba ngày, chồng cô vợ cậu không ra ngày nào, là làm sao?
Cái câu này là làm sao ạ? Hàng xóm thì để ba ngày.
Tức là khi mà chết á, chồng của cô với vợ của cậu á, hàng xóm người ta chết thì mình còn thương khóc, mình còn để tang ba ngày, mà chồng cô vợ cậu không tang ngày nào.
Đây cái câu này tiêu cực quá ông ạ, ông Hiền ạ. Bây giờ đề nghị là chúng ta hãy nói những cái câu nào tích cực thôi, những cái câu nào thí dụ.
Người ta nói cái câu này mà tôi còn suy nghĩ không biết làm sao.
Vâng, dạ cảm ơn ông Hiền.
Nhờ quý đài giải nghĩa cho tôi cái này. Tôi xin hết nhé.
Dạ vâng ạ, cảm ơn ông Hiền rất là nhiều. Vâng, quý thính giả còn đây trên đường dây, thành ra chúng tôi cũng xin phép quý thính giả là nếu mà bây giờ chắc mình nói ra một cái ý kiến hay một cái giải pháp nào tích cực trong cái câu chuyện này thôi, chị Thu Nga ha, và chúng ta sẽ để nghe tiếp được của vị thính giả khác nữa. Và xin phép không có trả lời, không có diễn nghĩa những cái câu tiêu cực như vậy đâu. Nếu mà bây giờ quý thính giả muốn hỏi đó, hỏi nhà thơ Thu Nga đó, thì nên hỏi lấy một câu tục ngữ nào mà có tính cách tích cực, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ vui mừng mà giải thích hả chị nhỉ? Còn những cái câu tiêu cực thì thôi mình quên dần đi, đừng nhắc lại cho con cháu nghe nữa. Tại vì khi nghe như vậy nó lại tạo nên những cái thành kiến ở trong đầu của tuổi trẻ, hay là lại gợi nên những cái khuyến khích mọi người khác lại làm theo những cái điều tiêu cực như vậy, không nên tí nào cả. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ vâng, xin kính chào chị và kính chào cô Thu Nga, chị lỗi chị.
Dạ Thủy, thưa chị. Vâng, dạ Thương Thủy. Vâng, xin được biết quý danh của chị.
Dạ vâng, em tên là Thư.
Dạ vâng, chào chị Thư.
Một cái ý kiến, cũng giống một cái ý kiến để góp ý mẹ chồng nàng dâu. Chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau. Cô dâu thì tôn trọng mẹ chồng, mẹ chồng cũng phải coi trọng nàng dâu một tí xíu. Tôn trọng thì không có cái sự mà ghét bỏ hay là thù hằn lẫn nhau. cái thời xưa khi mà mẹ chồng nàng dâu, cái thời xưa bên Việt Nam, khi cô dâu rước cô dâu về thì cô dâu trở thành người ở chung với cha mẹ chồng, cho nên cha mẹ chồng là tha hồ là ăn hiếp. Nhưng mà thời buổi bây giờ bên này thì cô dâu có nhà của con cái riêng của họ, cho nên không có cái chuyện mà ăn hiếp được nữa. Nhưng mà những cái cô bây giờ, những cái xã hội bên này, những người cỡ tuổi của chị Thanh Thủy, chị Thu Nga, cỡ từ mình tính cái ví dụ từ 60 trở lên, khi bắt đầu có dâu có rể rồi thì mình lại không có giống như bà cụ 80-90 ngày xưa nữa.
Mình cũng phải biết và cũng phải biết lo thân mình nữa chị ha, chứ càng không thay đổi là phải mốt là
tại vì không thay đổi thì chỉ có đi vào viện dưỡng lão
là ở mình thôi.
Lúc nãy ông cụ có hỏi cái câu tại sao mà cái gì bên cô bên cậu mà không tan ngày nào là vì sao, tự họ ghét quá rồi, bà chết thì cho bà chết luôn, tôi không muốn để tan nữa. Sẵn đây thì em có, thì là cái ý kiến của em là như vậy, là mình mẹ chồng mình tôn trọng nàng dâu một tí xíu thì nàng dâu cũng sẽ có một cái sự tôn trọng, rồi ăn thua người chồng nữa. Đúng. Người chồng ngồi chính giữa nên biết tất cả mẹ à, dù sao đây nữa cũng là vợ của con, hay là dù sao đây nữa cũng là mẹ của anh, à, em thương anh thì em thương mẹ, mẹ thương con thì mẹ thương nàng dâu. Thì tất cả nó sẽ trở thành một cái happy family, sẽ trở thành một gia đình rất là vui vẻ. Còn có những mẹ chồng mà bây giờ cỡ tuổi 75-80 đi, trời ơi, vẫn ở bên Mỹ này rồi mà rất còn là phong kiến. Tới nhà con dâu, nhưng mà khi con dâu mời cha mẹ ruột của mình và anh chị em của cha mẹ ruột mình tới nhà, ta lại không cho con dâu ngồi chung bàn, nó rất là kỳ cục. Người ta con dâu nhưng mà dù ta sao người ta cũng là chủ nhà. Em hy vọng là mẹ chồng này có nghe cái đài này để mà bỏ cái thái độ đó.
Và anh chị cũng muốn nhắn gửi cái điều đó đây. Anh cảm ơn chị Thư rất là nhiều. Vàng
dù sao đi nữa, cô dâu họ mời mẹ chồng mẹ ruột tới nhà vẫn là nhà của họ, vẫn là cô dâu con dâu mời cha mẹ tới, anh chị em tới, họ dù là con dâu út trong nhà nhưng mà trên danh nghĩa vẫn là một người chủ nhà.
Đúng như vậy.
Cô có cái tư cách để mà ngồi chung trên cái bàn ăn đó, chứ không phải như bà mẹ chồng này nói không. Con là dâu, con là em út, con không được ngồi chung với cha mẹ chồng, cha mẹ ruột, và không được ngồi với các anh chị. Quá sức là phong kiến.
Vâng, cảm ơn chị Thư rất là nhiều. Những ý kiến đầu chị đưa ra rất là tích cực, rất là hay. Nhưng mà cái điểm sau này chị nhắc lại một chút xíu. Thôi chúng ta cũng nhắc nhẹ nhẹ thôi. Không có rồi. Đến lúc bà mẹ chồng nghe thì lại thấy lại nổi giận lên. Chúng ta chỉ muốn tạo ra những cái sự, cái hòa khí giữa hai bên. Nhưng mà chị Thu Nga, chị Thu nói y như là một nhà tâm lý học vậy đó. Bởi vì các chuyên gia tâm lý cũng nói như vậy, là cái quan hệ mẹ chồng nàng dâu đó thì phải cả hai bên phải có thiện chí, biết hòa hợp, tôn trọng nhau. Con dâu thì phải tôn trọng, gần gũi mẹ chồng, không nên nói xấu, khích bác gia đình nhà chồng. À, mẹ chồng thì cũng phải coi con dâu như con gái của mình, không có nên đóng lại cái vai diễn thời lễ giáo cổ xưa, không có coi uy quyền là trên hết mà phải tôn trọng con dâu. Bây giờ cũng là chủ nhà, y như chị Thu nói vậy. Nhưng mà cái vai trò của người chồng, bây giờ đó người ta cũng chú ý rất là nhiều, chị Thu Nga. Ngày xưa thường thường mấy ông chồng mà bị kẹt ở giữa đó, là chưa muốn cái trốn không à, cái coi như chuyện của phụ nữ đứng ngoài cuộc. Nhưng mà ngày nay cái vai trò của người chồng rất là quan trọng. À, cái sai lầm nhất là nghiêng về một bên, theo mẹ hay theo vợ thì đều là sai, lại sai lầm cả. Mà phải làm sao, mà phải luôn luôn đứng giữa và thẳng thắn mà làm cái gạch nối tích cực tốt đẹp để cho hai bên giống nhau. Không biết chị Thu Nga có biết những người con rể nào như vậy. Vũ Thiên Thủy biết một cái ông con rể này, ông ấy nhiều khi đó ông cứ mua quà thay cho vợ, xong rồi nói đem tặng mẹ, nói là vợ con gửi tặng mẹ. Xong rồi trên đường về nhà ông cũng mua quà, xong bảo ô mẹ gửi cho em. Thế là 22 người đàn bà này thương yêu nhau hết sức, đến lúc mà biết ra như vậy thì lại càng cảm động mà lại càng thương cái người ở giữa hơn, và nhờ như vậy cũng hóa giải được rất nhiều những cái thành kiến ở hai bên đó, chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ngay cả người mẹ, ngay cả người vợ cũng đừng nên bao giờ đặt chồng mình hay là con mình phải lựa chọn hết. Làm như vậy thì chỉ khổ chồng mình và chỉ khổ con mình thôi. Nhưng mà có nhiều ông dâu hiền rể thảo là dâu hiền hơn con gái mà rể hiền hơn con trai, thì cũng tùy theo các trường hợp. Vì vậy cho nên là không có quan, cho nên là chúng ta mà giống như là chị Thu nói, chúng ta phải có một cái sự tương kính, có qua có lại, không thể nào mà nàng dâu cứ tương kính mẹ chồng rồi mẹ chồng cứ ăn hiếp nàng dâu, hoặc là ngược trở lại. Vì vậy cho nên là chúng ta phải làm sao chúng ta tự trọng và chúng ta thương yêu người khác, thì người khác tự trọng cũng sẽ thương yêu chúng ta như vậy.
Nhưng mà chị Thu cũng nói ra một cái vấn đề là cái thế hệ trước ấy, chị Thu Nga, những người mà 70 trở đi đó, thuộc về cái thế hệ trước rồi, thành ra vẫn còn những cái thành kiến xưa cũ. Thì trong cái trường hợp mà không có, không hiểu được cái sự tôn trọng đó, thì thôi con dâu cũng nên nhịn đi một chút xíu đi. Càng muốn có hạnh phúc thì cũng phải hy sinh một chút, thì chị Thu Nga nhỉ.
Dạ,
người ta
rồi.
Gọi là nín thở qua cầu. Mà cái cây cầu này đã cũng đâu có lâu, đâu còn bao lâu nữa đâu. Chỉ cũng chỉ 5, 10 năm, 15 năm thôi. À, và như vậy lại tạo được cái gương sáng, tạo được cái hình ảnh rất là đẹp trong cái lòng chồng. Không có một người chồng nào mà không có biết cảm ơn vợ khi mà thấy vợ yêu mẹ mình, dù là mẹ mình càng vô lý tới đâu mà người vợ càng yêu thương, thì như vậy càng củng cố cái tình vợ chồng nhiều hơn. Và chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, xin
dạ,
mời ạ.
Dạ, kính chào hai chị.
Dạ.
Đúng ra trường hợp của tôi thì tôi cũng muốn kể lên đài mọi người nghe.
Dạ, xin được quý danh của chị.
Dạ.
Dạ, xin quý danh của chị.
À, tôi tên Nguyễn ạ.
Dạ vâng ạ.
Dạ. À, thưa hai chị, tôi có một đứa con dâu. Con trai tôi nó qua Singapore, nó làm, nó lấy cái cô này cô Tẩu. Cô có ăn, có học đàng hoàng. Nhưng mà về tới đây cô là bà dâu chứ không phải mẹ, là con dâu nữa. Tôi, bố mẹ nó qua để trông hai cháu. Nhưng mà thời gian ông bà phải đi về bên đó thì tôi lại đi trông cho hai đứa bé ở nhà trông 3 tháng trời. Tức là cứ tối chủ nhật lên thì chiều thứ sáu về. Thế mà nó đành đoạn, nó nói tôi không có chồng con nó thế nào. Nó bảo tôi không có chồng. Nó nói tôi lên là tôi chỉ nhìn nó rồi xong rồi ôm điện thoại. Thì có điện thoại gọi bạn bè thì gọi nói chuyện thôi. Chứ bây giờ biết làm sao. Rồi 3 tháng trời trông vậy mà nó về nó mắng tôi. Nó nói tôi không có chồng con nó, rồi nó mắng, rồi cả chồng nó cũng binh như thế. Tôi nghĩ nó là bà dâu, tôi trông thấy nó tôi sợ lắm mà tôi đau lắm. Mà tôi không biết làm sao, nó là người Tàu nhưng mà nó nói tiếng Anh chứ nó không có nói tiếng Việt. Tôi nói nó đã lấy thằng con tôi ra khỏi tôi rồi, đi ra thật ở thật xa cách đây nửa tiếng lái. Tôi rất là đau khổ, thấy con mình lúc trước khi có vợ nó rất là thương mình, nó cho mẹ cái này cho cái nọ rồi nó quý hóa, nó thăm nom này kia. Từ hồi nó có vợ nó không thăm nom mà nó còn theo vợ nó sợ vợ, nó phải nói là nó sợ vợ nó chứ không phải theo vợ, nó rất là sợ. Vợ nói cái đứng là đứng mà vợ nói ngồi ngồi. Vợ tôi trong 3 tháng trời mà chị coi như thế, mà lúc mà tôi lên tôi nhớ cháu tôi lên tôi thăm nó, bảo 3 tháng trời nó hỏi chứ tại sao bà còn lên làm gì. Tức là sau khi bố mẹ nó qua thì tôi về rồi tôi giận vợ chồng nó, tôi lại chạy lên tôi thăm cháu trong lúc chúng nó đi làm. Nhưng mà nghe tin tôi tới nó về nó mắng tôi, nói tại sao bà lên bà thăm chi, mấy tháng nay bà không thăm, bà thăm làm gì, bà ở đây bà cũng đâu có trông con tôi. Chị thấy không, ba mẹ chồng nào mà tôi thấy mà ngày giỗ ngày Tết nó có đem con nó về, nó ngồi đó, nó chờ tôi nấu xong rồi nó ra nó ăn xong thì chồng nó rửa bát. Chị thấy về tôi chỉ kể ra, nhưng mà những cái đó tôi biết là cái nghiệp mình biết con mình đẻ ra mình dạy dỗ nó đàng hoàng, nhưng mà cái nghiệp mình phải mang là tới lúc mà nó lấy vợ bây giờ nó không còn là của mình nữa. Thành ra tôi chịu chất tất cả, tôi biết để tôi xả thôi, chứ tôi chỉ nói ra như thế là để tôi cho nó xả cho nó nhẹ thôi, chứ tôi rất là đau chị ạ. Hoàn cảnh tôi rất là đau.
Dạ,
nhưng
vâng.
Mà tôi chỉ kể có nhiều dạ, đó thôi ạ.
Vâng, hy vọng
dạ,
bà cũng xả
chị.
Được. Vâng, khi nói
dạ,
ra thì
dạ.
Cũng xả cái lòng cho nó nhẹ đi.
Dạ.
Nhưng mà bà nói là cái nghiệp thì không biết là chị Thu Nga có đồng ý không. Dương Vũ Thanh Thủy thì nghĩ rằng không phải cái nghiệp đâu bà. Đôi khi có những cái sự hiểu lầm trong cái sinh hoạt giữa hai bên. Nhưng mà nếu mà bà đừng có chấp con dâu đó, lâu lâu bà mới gặp một lần, bà nghĩ trong bụng làm gì cho nó đau, cho nó khổ. Mà rồi làm như vậy bà lại mất luôn cả người con trai nữa, hả chị Thu Nga? Không biết gặp như trường hợp tôi, chắc tôi sẽ dĩ đọc chị đọc. Nó đã như vậy đó thì bây giờ mình làm hẳn một cái kế hoạch làm sao chinh phục lại cái lòng con dâu của mình, để mình chinh phục được con trai mình lại chị, và lại những đứa cháu nữa. Chứ bà đau khổ như vậy rồi bà sẽ thành bệnh ra, rồi đến lúc mà mất con dâu rồi mất cả con trai, rồi đến lúc tuổi già rồi lấy ai thăm viếng, lấy ai trông coi mình hả chị Thu Nga hả?
Dạ vâng, rất là tội nghiệp mà chúng tôi cũng biết rằng không có phải chỉ có một trường hợp bà Nguyễn vừa kể đâu, có thấy những cái nàng dâu mà nó quá quắt như vậy. Và nàng dâu này có vẻ là muốn dominate, muốn control, muốn là coi như là mình dùng cái chữ Việt là gì hả chị hả?
muốn
điều
khiển kiểm soát,
dạ, muốn kiểm soát và điều khiển cả cái tình yêu thương của ông chồng của mình đối với mẹ của mình. Thì nhưng mà như vậy thì nếu mà các nàng dâu nào mà có cái tánh này ở ngoài kia mà đang nghe chương trình thì thấy rằng cha mẹ chồng cũng như là mẹ của mình cứ nhớ cái câu nó như vậy là chắc chiêu từ những ngày xưa mẹ sinh anh để bây giờ cho em. Không có mẹ chồng thì làm sao có chồng của mình được.
Nhưng mà chị Thương Nga biết không, thật ra nếu mà bắt mấy cô con dâu nghĩ vậy đó thì mấy bà mẹ chồng cũng nên nghĩ. Nếu mà con dâu mà biết yêu thương con trai mình thì cái điều đó cũng đủ để cho người mẹ biết ơn rồi. Tại vì con trai mình bây giờ có được một người biết thương yêu, chăm sóc cho nó cả đời, thì cái đó cũng không toại lòng người mẹ hay sao? Nếu mà mình nói con dâu, yêu cầu con dâu thì mình cũng nên yêu cầu mẹ chồng như vậy.
Vâng, đúng
nên
vậy.
Đừng chấp những cái lời, cứ suy nghĩ những cái lời nó nói xong rồi đau lòng về cay đắng đau khổ. Lâu lâu gặp nó có một lần thôi, bỏ cái lời đó qua một bên, gạt qua một bên, cứ việc tỉnh bơ, cứ cười nói, cứ đem quà cáp lên, nó có nói cái lời lạnh lùng mình vẫn thương yêu. Lâu ngày thì cái trái tim nó cũng là máu đỏ, cũng là thịt mềm vậy, nó cũng phải mềm lòng đi chứ. Không biết như vậy có được không? Cái thính giả nào đã làm thử chưa? Và anh xin gọi và cho chúng tôi biết. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin mời ạ.
Em là Thu nữa đây, trời em hên quá, rồi em lại được gọi vào
nữa. Ủa, chị đây em... trên đường dây mà sao rồi chị vừa mới gọi xong rồi chị lại gọi trở lại nữa à?
Em hên lắm, em xin một phút đi để nói chuyện với cái bà Nguyễn đó đó. Bà đừng có buồn, dù sao cô con dâu đó là tàu. Thì là nó không tôn trọng mình á, là vì nó cũng chỉ ngộ với nị là mày với tao thôi. Bà cũng chẳng nghe được ở trên đài này, mình buồn quá. Biết quan trọng là cô là con trai của bà. Nếu cái người con trai mà trước mặt vợ mình mà không tôn trọng cha mẹ của mình á, thì cái người con dâu nó cũng sẽ anh chồng cha mẹ của anh không tôn trọng.
Đúng rồi.
Thì tôi phải tôn trọng làm gì? Hay cả cô con dâu cũng, cái người con gái cũng vậy. Nếu mà cha mẹ ruột của mình mà mình không tôn trọng trước mặt cái người chồng của mình, thì người chồng cũng theo cái cớ đó mà lại không tôn
chị
trọng.
Chị Thu ơi, nhưng mà vậy bây giờ cái giải pháp là cái gì? Tại vì nếu mà bây giờ mình nói vậy đấy thì bà Nguyễn lại càng đau lòng thêm về cái đứa con trai của mình, nó lại đi bênh vợ. Nó ngược lại mình. Bây giờ mình có lời khuyên nào cho bà để có thể cải thiện được tình trạng?
Cái quan trọng là cái người con trai của mình phải biết tôn trọng.
Không, không, nhưng mà bây giờ người con trai mình không tôn trọng thì bây giờ làm sao bây giờ chị? Cái khổ là cái người con trai mình đã không, thành ra mình không thể đòi con trai được, mình chỉ có thể làm phần mình thôi. Thôi thì bây giờ dạ, chắc mình lại phải...
Con trai đó thì quá dở, quá ngu.
Dạ. Mà cảm ơn chị Thu rất là nhiều. Thôi để chúng tôi xin phép nghe ý kiến của một vị tính giả nào khác cho nó tích cực hơn, chứ nghe cái này là lại thêm một cái đau đớn nữa cho bà Nguyễn. Đã đau con dâu, bây giờ lại đau cả con trai nữa, thành ra mình càng kết tội con trai thì bà Nguyễn càng đau lòng thôi. Bây giờ xin tìm một cái giải pháp. Dạ, xin mời ạ, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
À, chào hai chị.
Dạ vâng ạ, xin chào ông. Ông cho biết cái danh ạ.
Dạ tôi là Sơn với chị.
Dạ vâng ông Sơn. Ông Sơn có cái lời khuyên nào cho bà Nguyễn không ông?
À, thế này, tất cả những gì mà đừng đổi sửa cho mẹ hay là cho vợ, nhưng mà cái lỗi là của người đàn ông.
Vâng.
Họ không biết đối xử giữa vợ và mẹ. Vâng. Người vợ họ có lỗi lầm thì chính mình phải giúp ý kiến và hướng dẫn họ giữa con và mẹ. Mà nếu có người con thật sự mà thương mẹ đó thì không có gì trở ngại cả, tại vì người mẹ không có hiểu và rất thương người con của mình.
Đấy.
Nhưng mà ngược lại, người con khi họ tình yêu rồi họ quên hết tất cả.
Đấy. Nhưng mà bây giờ trong trường hợp này thì sao bây giờ thưa ông Sơn? Để bây giờ có cái giải pháp nào?
Dạ, giải pháp của tôi đó là tôi khuyên cái người con trai đó về tâm sự với mẹ của mình. Mẹ muốn biết cái gì? Bây giờ người mẹ cũng vậy. Đừng có nghĩ là họ người dân tộc nào cả. Nhưng mà làm sao để mình chấp nhận tình thương đó của cái người con dâu này với tình con của người con của mình? Thì bây giờ tôi xin tôi ý kiến cho bà. Giữa mẹ và con ruột của mình đó,
đấy,
ngồi tâm tình với nhau,
đấy,
mẹ muốn cái gì và vợ con như thế nào. Và nói là ok, thằng con của tôi sợ vợ, tôi không nghĩ như vậy đâu, tại vì là họ thương vợ họ nhiều hơn. Tại cái tình yêu bây giờ nó khác, khi mà mình gặp được một người thối ngẫu mình yêu rồi đó, Mình quên hết tất cả thưa chị. Thật ra tôi khuyên bà với người con trai của bà ngồi lại với nhau, nhất là người con trai. Tất cả những gì giữa mẹ chồng và con dâu là do người con trai đó. Mình phải hướng dẫn nhau, giúp nhau trong cuộc sống. Bây giờ mình trách ai cũng không được cả, mà trách đó là trách người con trai đó mà thôi.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông Sơn. Ông đúng là có kinh nghiệm đối với đàn ông. Thật ra đó nhiều khi đã đỡ ông chị Thu Nga, ông Sơn nói cũng đúng. Tức là thường thường khi yêu rồi đó là họ mù quáng, họ không, họ chỉ biết yêu vợ thôi, nhưng mà cũng phải nhận cái vấn đề thực tế nữa là bây giờ họ nghĩ rằng là họ sống với vợ chứ đâu có sống với mẹ. 24 tiếng đồng hồ trong ngày là sống với vợ, rồi lại còn trách nhiệm đối với con cái nữa. Thành ra nếu mà phải chọn nó, họ sẽ phải cắn răng cắn lòng mà họ phải chọn vợ thôi, cho dù trong lòng có đau khổ vì mẹ, nhưng mà vẫn không giúp ích được bà Nguyễn, tại vì bây giờ cái người con trai nó đâu có nghe lời mình đâu, đâu có nghe lời khuyên của mình đâu, hả chị Thư Nga?
Dạ vâng.
Nếu mà chị khuyên bà Nguyễn sao bây giờ?
À, không biết làm sao khuyên bà Nguyễn, nhưng mà nếu mà anh chàng con trai đó còn một tí hiếu để thì bà mẹ và người con trai có thể là nói chuyện với nhau. Nếu mà bà mẹ đừng có cay cú, nghĩa là mẹ muốn nói chuyện với con trong một cái tình thương của mẹ con, thì mình ngồi xuống rồi
đừng có trách móc,
đừng có trách móc. Dạ vâng, đừng có trách móc gì hết, tại vì trách móc thì người con đó là sẽ binh vợ liền. Dạ, sẽ binh vợ liền. Dạ
dạ, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ em xin chào hai chị, em tên là Huyền á.
Dạ vâng, chị gì?
Vâng, em thì chưa có xuôi gia, chưa có con dâu cũng như con rể, nhưng mà cũng là chuẩn bị sắp sửa. Thì nói chung là trong cái tâm trạng của một người mà mẹ thì luôn luôn lúc nào cũng thương con hết, thì bao giờ em theo như em nhận thấy thì tình thương của người mẹ đó dành cho người con rất là nhiều. Do đó mà một khi mà con trai hay con gái của mình á, nó gặp được cái đối tượng để rồi nó kết hôn, thì em nghĩ, theo như em nghĩ thì những người mẹ của mình á, là những người làm vai trò người mẹ đó, nên có một cái sự sống phóng khoáng hơn. Vì mình hay nghĩ rằng á, là cái cuộc sống của mình không phải là đến đó là chấm dứt, nhưng mà là mình hãy trao đi, mình hãy trao đứa con của mình cho nó đã gặp được một cái nửa người của nó rồi, thì hãy để cho chúng nó sống thương yêu nhau. Thế mà con mình nó hạnh phúc là mình sẽ hạnh phúc thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà mình xen ngang ở chính giữa các con của mình, thì là các con của mình á, khi mà cảm thấy có một cái vật chướng ngại trong cái hạnh phúc tình yêu của nó, thì nó sẽ cảm thấy rằng là như là một cái gì khó khăn lắm, mà mình ở giữa mình cũng rất là đau khổ. Thành thử ra là em thấy là mình nên để cho con mình đi, để chứ không phải là mình nói là mình buông xuôi tất cả, nhưng mà mình nên hãy ở một bên thôi, chứ mình đừng có chen ngang vô nữa. Rồi và mình hãy tạo cái niềm hạnh phúc, mình cứ thăm hỏi hạnh cái gì, những cái gì mà vui, những cái gì đó, thì mình hãy tạo cái niềm vui thêm cho con mình. Còn ngoài ra thì mình nên đi kiếm những cái việc nào là cộng đoàn của mình, những người bạn của mình, để mình tạo cái niềm vui cho mình đi. Và như vậy thì cuộc sống ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng hết. Chứ mình, nếu còn như mà mình còn đặt cái tình yêu thương của mình vào cái vai trò của người mẹ, mình bắt buộc là con mình nó phải thương yêu mình giống như khi lúc mà mình hồi con mình nó đang còn sống với mình á, thì mình sẽ cảm thấy rằng khó chịu lắm.
Vâng, cái so sánh như vậy đau khổ lắm hả chị ha?
Dạ vâng, vâng. Em thì là em chuẩn bị cho em như vậy, bởi vì các con của em cũng sắp sửa chuẩn bị để mà tiến đến hôn nhân.
Tức là chị đang học làm mẹ chồng đó phải không chị? Sắp sửa đấy.
Dạ, không phải, tại vì trước khi mà con mình nó tiến tới cái cuộc hôn nhân á, thì nó đã có cái thời gian hầu như là, tại vì hồi trước á, em sống với các con á, cái năm nào mùa hè nào cũng đi chơi với em á. Bây giờ các con có bồ, có bịch, nó có gì rồi, nó lại đi chơi với bồ nó không có nghĩ đến mình nữa. Rồi lúc đầu em đi cũng buộc, nhưng mà sau đó em nghĩ là trời ơi, bây giờ con mình nó đang hạnh phúc, tại sao mình lại có những cái suy nghĩ như vậy. Và bây giờ em tập tháng hai, em nói ô bây giờ mình phải đi với những người bạn của mình, cái lứa tuổi của mình. Và thì em có suy nghĩ như vậy thôi, thì em cũng khuyên cái bác Nguyễn đó là nên như vậy đi. Và những không riêng gì bác Nguyễn, mà những người mà làm mẹ chồng hay là mẹ vợ gì đó, mình hãy để cho các con mình hạnh phúc đi. Khi nào chúng nó cần đến mình sẵn sàng giúp đỡ nó. Còn đừng cứ nghĩ rằng đừng bao giờ nghĩ rằng là mình phải chăm cái thế này thế nọ để sau này mà về già nó giúp lại mình, chưa chắc. chưa chắc. Không không nên như vậy, mà mình nên tìm cái cuộc sống cho mình để mình trong cái về già của mình có cái sự thảnh thơi, cũng như con cái của mình nó cũng được sự thảnh thơi.
Dạ vâng, cảm ơn chị Huyền rất là nhiều. Vâng,
dạ vâng.
Chưa có dâu có rể mà đã chuẩn bị tinh thần thật là kỹ rồi chị Thương An. Cũng giống như nhiều bà mẹ chồng bây giờ cũng nói là khi mà con cái bắt đầu lớn, nó bây giờ tôi đang phải học làm mẹ chồng đây, học cái cách nào để mà làm sao phải có chuẩn bị tinh thần trước thì bao giờ cũng hơn. Cho nên người ta nói rằng cái việc làm mẹ chồng ngày nay không phải dễ dàng đâu. Muốn cho gia đình êm ấm vui vẻ thì mẹ chồng vẫn phải tự học, tự rèn luyện và điều chỉnh bản thân cho phù hợp với lớp trẻ, chứ không phải chỉ có học làm dâu như ngày xưa, chị Thư Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cũng có nhiều bậc cha mẹ như vậy, cứ expect, cứ là trông đợi là con mình. Chị Hiền nói rất là đúng, cũng giống như là có những bậc cha mẹ mà cứ nghĩ rằng khi mình nuôi con lớn khôn lên, rồi con sẽ gửi tiền cho mình, tặng tiền cho mình và nuôi nấng mình. Và nếu mà mình cứ trông đợi như vậy hoài mà mình không có được vừa ý thì là mình sẽ đâm ra đau khổ. Nhưng mà cái chuyện của bà Nguyễn Thu Nga không nghĩ rằng là tự nhiên một sớm một chiều mà đứa con dâu nó lại đối xử với mình như vậy, thì cái này là không có biết là nó làm sao, nhưng mà chỉ đoán đoán như vậy. Thì ví dụ như là lần đầu tiên khi mà gặp một đứa con dâu về nhà mình, hay là con trai đem bạn gái nó về, thì không biết là cái thái độ của mình đó như thế nào. Có thể làm những bậc cha mẹ mà có con trai lấy người ngoại quốc, có thể là mình cũng không có thích lắm, hoặc là tỏ một cái thái độ nào đó nó đưa đến cái tình trạng này, chứ không thể một sớm một chiều mà con dâu của mình nó lại đối xử với mình như vậy.
Nhưng mà bà Nguyễn nói rằng bà ở coi con 3 tháng này chị, tức là cũng ở chung với nhau 3 tháng trời cơ.
Vâng.
Tức là trong 3 cái tháng đó chắc chắn phải có nhiều chuyện xảy ra rồi nó mới thành dồn dập lên nhau như vậy. Nhưng mà vừa rồi chị Huyền đưa ra cái lời khuyên rất là xác đáng. Đừng có bao giờ chen vào cái chuyện của con mình hết. Mình cứ đứng ở bên lề thôi. Luôn luôn để nói cho nó biết là lúc nào cần đến mẹ, mẹ sẽ sẵn sàng. Nhưng mà chỉ khi nào nó cần nó hỏi, hẳn nói, đừng có đóng góp ý kiến. Có thấy những điều chướng tai gai mắt cũng làm lơ
đi.
Trừ khi nó hỏi ý kiến thì mình hẳn trả lời thôi. Chị, thì như vậy thì là thì đỡ bị đụng chạm hơn. Và xin được mời vị thính giả kế tiếp xin được giấy ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, xin mời.
Dạ, chào hai chị, tôi là Nguyễn này.
Vâng.
Tôi rất là khổ lắm chị ạ.
Ủa, bà Nguyễn về rồi đó
phải không? Tôi rất là get away from nó, không dám nói cái gì hết, hoàn toàn không nói vợ chồng nó làm gì, không nói. Tối nó bắt mình ngủ với con nó, mà đêm con nó thức, đêm nó thức 2-3 lần, mà mình ngủ thì lại không được, hay mà thức là mình không có thể nào mình dỗ giấc ngủ được. Thành ra không có chấp nhận cái đó là nó một cái nó không thích rồi. Chứ còn chuyện chúng nó làm cái gì, nó cho nhau cái gì, nó làm cái gì, ngay bố mẹ vợ nó muốn cho gì, tôi không bao giờ tôi đếm xỉa tới. Sự thật là tôi hoàn toàn, tôi ở Mỹ 3 mấy năm, không bao giờ tôi đếm xỉa cái gì của chúng nó. Nó muốn cho bố mẹ vợ nó đi crew hay đi tour hay là bất cứ đi đâu, tôi không khe. Tôi chỉ tới trông con trong 3 tháng trời, ông bà về bên Mã Lai thì tôi lên tôi trông thôi. Còn ngoài ra thì tôi lâu lâu tôi tới thăm cho quà thôi. Nhưng mà con dâu này nó oái oăm lắm đó, hai chị ạ. Con dâu này nó oái oăm mà nó dữ lắm. Ngay từ đầu đó mình sợ nó, ngay từ đầu tôi đã sợ nó rồi. Nó, mình kêu nó đám cưới, mình nói nó mặc áo dài. Nó nói với chồng nó tại sao bà bắt mặc áo dài. Nó mặc không mặc thì thôi. Nó lại đi mét chồng nó lại mắng mình. Chị thấy không? Tôi đã sợ con từ đầu rồi, mà tới con dâu thì cũng sợ luôn đó.
Vâng,
chứ không phải, tôi rất là
tội nghiệp vậy ha.
Tôn trọng cái việc của nó, muốn làm gì làm.
Dạ.
Nó cho nhau, con này qua từ bên kia nó đâu có cái gì, không có một cái gì dính túi.
Dạ.
Có cái nhà thằng này cũng mua, xe cháu nó cũng mua. Nó qua đây nó chỉ có học, nó học từ Singapore, nó làm lên, nó ở Mã Lai, nó qua Singapore, nó học rồi nó đi làm. Thì thằng này nó qua, nó làm hãng dầu, nó gặp này, nó lấy. Thì mình cái số mình không được phước, không lấy được người Việt mà lấy người Tàu. Nhưng mà ít nhất nó cũng biết đạo đức một tí thì mình đỡ khổ.
Vâng.
Nhưng mà nó không có đạo đức, nó có học mà nó
cảm
không
có Nguyễn. Nhưng mà thấy lòng bà còn nghĩa là cũng rất là buồn khổ về chuyện con dâu quá như vậy thì nặng lòng quá hả chị Thu Nga? Bây giờ thôi mình giải tỏa ra, không có nghĩ đến những cái điều đó nữa. Tại vì nếu cứ nghĩ là cái nghiệp rồi, thật ra trong cái cách của bà Nguyễn nói đó thì có vẻ như là bà đúng hết mọi thứ mà con dâu thì sai hết mọi điều. À, chị thương nha.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì bây giờ đó là cũng không biết cách nào mà để hàn gắn cái vết thương lòng của bà Nguyễn, nhưng mà cũng có cái solution giống như hồi nãy chị Huyền nói là bây giờ đó, nếu mà con dâu của chúng ta giống như và con của con đẻ của chúng ta, con trai của chúng ta nó đã đối xử như vậy rồi, bây giờ mình có buồn thì nó cũng chẳng có nghĩ gì tới mình. Mình đi tìm cái công việc thiện nguyện ở trong trong cộng đồng, làm
mình
những
cứ lờ
dạ,
đi.
Dạ, mình cứ lờ đi, đến một cái ngày nào đó con dâu và con trai thấy mà mình cứ lờ đi và con dâu nó không thấy mình bother nó nữa thì nó có thể là sẽ thay đổi thái độ chăng, thì cái đó là cái solution, cái mà tạm thời như vậy.
Mình lờ đi những cái điều không vui.
Vâng.
Nhưng mà bù lại đó mình vẫn thương yêu, vẫn chăm sóc, vẫn hỏi han.
Vâng.
Thì chắc chắn rằng dần dần nó cũng sẽ cải thiện được cái mối liên hệ. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin chào hai cô ạ.
Dạ vâng,
ạ, cho cháu góp ý chút xíu về vấn đề này là tôi thấy không có biết có đúng không, nhưng mà theo cháu nghĩ rằng á, tại vì mọi người đều có cái tôi của mình quá lớn, cho nên làm sao mà bỏ bớt cái tôi á thì mai ra nó đỡ hơn cái hoàn cảnh mà tạo ra cái hoàn cảnh mẹ chồng với con dâu. Cho nên cháu thấy rằng cái hoàn cảnh mà tạo ra mẹ chồng với con dâu là do tại vì mình coi cái tôi của mình quá lớn đi.
Đúng.
Cho nên không ai nhìn ai, thường ai nhìn ai hết á. Cho nên nó mới ra cái cớ sự như vậy. Cháu tốt ý như vậy thôi.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Cho biết quý danh được không?
Cho cháu giấu tên đi cô.
Vâng, giấu tên. Vâng, đúng, anh nhận xét rất là đúng là chị Thương Nga. Đúng rồi, cái tôi của người con dâu, cái tôi của người mẹ chồng, nó cũng đều là cái do cái tôi, thành ra mới có cái sự buồn bực.
Dạ vâng, đúng như vậy, cứ mỗi người mà cứ nhịn đi một tí thì chắc là đỡ hơn. Và cái cách tốt nhất là bây giờ mình nói cái gì đó thì chắc là bà Nguyễn cũng đang đau lòng, tại vì bà cứ nhất định là tại vì con dâu dữ, nhưng mà bây giờ chỉ có một cái lời khuyên như vậy, mình cứ lờ nó đi, mình cứ thương nó mình nhưng mà mình cứ lờ nó đi. Bây giờ là mình đi tìm vui trong bạn bè, ở trong những cái công việc xã hội thì là chắc là tốt nhất.
Đây này, chúng tôi tìm được á những cái điều, chín cái điều để mà người ta đặt ra cái câu hỏi thế nào là người mẹ chồng tốt. Người ta nói rằng cái sự gắn bó giữa mẹ chồng nàng dâu đòi hỏi hai bên phải cố gắng. Dĩ nhiên là cũng phải phụ thuộc vào con dâu nữa. Nhưng mà còn mẹ chồng thì phải làm thế nào để được kính phục? Cái thứ nhất là phải coi con dâu như con đẻ của mình, không nên đóng lại vai diễn thời lễ giáo cổ xưa, coi uy quyền trên hết. Hãy dành cho con dâu một không gian riêng và được tôn trọng. Tức là người con dâu họ phải có cái phạm vi riêng của họ, đừng có xâm lấn vào trong cái phạm vi đó của họ. Cái điều thứ hai là quan niệm về cuộc sống phải tùy theo thời đại, không ép buộc con phải tiếp nhận ý kiến và kinh nghiệm của mình. Khi có tranh chấp, tránh dùng mệnh lệnh mà thông qua con trai để nhờ nói lại cho vợ, nhưng mà không phải để trách mắng vợ. Thí dụ như nếu mà lại trách mắng là trời ơi con nói vợ con thế này kia, nó hỗn láo với mẹ này kia, thì chắc chắn người con trai sẽ bênh mẹ. Nhưng mà ngược lại nếu nói rằng trời ơi mẹ thương con dâu quá mà không biết mẹ có làm gì nó hiểu lầm hay sao mà nó lại đối với mẹ như vậy, thì chắc chắn người con trai sẽ có nhiều cái động lực hơn để mà ảnh hưởng tới vợ. Điều thứ ba là phải giữ mối quan hệ tốt đối với xui gia, khuyến khích con dâu quan tâm đến mẹ đẻ. Nếu gia đình xui gia có việc gì thì siêng năng giúp đỡ, có được sự hỗ trợ của bà xui gia cũng đỡ lắm rồi chị Trung Nga. Với tôi thì thấy có nhiều trường hợp hai mẹ chồng với con dâu có vấn đề nhưng mà được bà xui gia đó nói nhỏ vào với con gái mình đó mà cải thiện được cái hoàn cảnh này. Thứ tư là nếu quyền tài chính nằm trong tay mẹ chồng thì nên rộng rãi với con dâu. Nếu ngược lại con dâu giữ tiền thì các bà không nên đòi hỏi nhiều quá. Đó, nếu cần tiền thì chỉ nhẹ nhàng đề nghị hay nói với con trai thôi. Thứ năm là không có nên xen vào chuyện con, giáo dục con các cháu. Nếu không vừa lòng điều gì thì cứ nhân cơ hội con vui vẻ mà góp ý, không có bao giờ nên xung khắc với con dâu trước mặt cháu chắt. Thứ sáu là nếu xảy ra tranh chấp giữa vợ chồng con trai, bà mẹ phải giữ lập trường công bằng, tìm rõ nguyên nhân, không được bênh con mà trách mắng con dâu. Thứ bảy là hãy nên luôn luôn khuyến khích ưu điểm và khen ngợi con dâu đúng lúc. Tuyệt đối không nên cậy già mà cho mình luôn luôn là đúng. Thứ tám là không bao giờ nên so sánh con dâu với con gái và cũng không bao giờ nên bưng vực ai hết. Và thứ chín là nên chuyện trò tâm tình với con dâu để tạo tình thân thiết như mẹ con ruột thịt. Cái tâm tình này nó đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn, rất nhiều thời giờ để mà chinh phục được lòng con dâu. Không nói được thì thôi, cứ viết thư lâu lâu, viết cái cạc tỏ bày tâm tình của mình. Thì thưa quý thính giả, chúng tôi sẽ gửi tới 9 cái điều này để xem rằng thế nào là những người mẹ chồng tốt thôi. Không biết quý thính giả có đồng ý như vậy không? Xin được mời quý thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, có phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ, xin mời ông ạ.
Dạ, chào hai chị trên đài ạ.
Dạ vâng, xin
tôi tên là Trần Văn Tiến, và năm nay 60 tuổi rưỡi.
Dạ, thưa ông Tiến.
Tôi
dạ.
có hai đứa con trai và một đứa con gái.
Dạ.
Tôi có hai đứa con dâu và một thằng rể mới đây.
Ừ.
Và có hai đứa cháu nội gái và một đứa cháu nội trai.
Ừ.
Thì tôi không dám có cái gì để lên lớp cái gì hay là dạy đời. Nhưng mà tôi xin quý vị suy nghĩ lại như thế này. Quý vị chịu khó động não một chút xíu. Ngày xưa thì có cái câu ca dao tục ngữ áo mặc sau qua khỏi đầu. Nhưng mà nếu bây giờ mình dùng cái chữ đó thì cái thời đại giờ tụi nó nói nó mặc áo thun ba lỗ, nó chồng vô dư sức, thấy chưa? Đó, điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là những quý vị nào mà không được may mắn lắm có dâu hiền rể thảo thì cũng đau khổ, đau buồn lắm. Thì có cái câu là nước mắt chảy xuống. Nhưng mà bây giờ còn nước mắt đâu nữa mà chảy. Đó. Cho đó mà quý vị nên suy gẫm lên chút xíu, hy sinh đã đỡ hy sinh rồi. Nuôi con đến lớn, chịu gian khổ, nuôi con đến lớn, gây dựng vợ chồng, con cái cho con. Thì bây giờ hy sinh một chút xíu nữa, mình cứ nở nụ cười đi là mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Thì sống là sống cho con, cho nó có hạnh phúc, những gia đình nó có hạnh phúc, nó cười vui vẻ nhau, nó không bị tách rời ra là quá tốt. Đó là một điều may mắn cho cái con gái hay con trai của mình. Chứ mình đừng có nên xen vào, cũng như nãy quý vị đã từng có những cái câu đó. Tôi nghĩ rằng quý vị đừng lên nó ở sao con dâu nó hổn hay là con trai nó này kia nọ. Đó là cái phước đức của mình có hay không điều đó, hay là cái nghiệp, cũng như có vị nào đã nói, đó là cái điều chắc chắn rồi. Con người ta có cái số, cái quần áo, cái nồi, cái thao, đôi giày, đôi dép cũng đều có cái số, có người ta cũng đều có số mệnh. Do đó thì có chị Nguyễn gì đó, chị buồn, thì con nghĩ đúng là con dâu Tàu mà, nó sống theo Tàu. Tất nhiên có chồng ở theo Tàu, nó không có lo cha mẹ ruột mà cũng không có lo cha mẹ chồng rồi. Tôi biết điều đó, vì tôi ở xứ Tàu, ở bên xóm Tàu. Cái xóm tôi bên Việt Nam, tôi ở đây 100 người là hết 99 người Tàu rồi. Đó, tôi rất rầm. Và một cái điều kế nữa, nếu như mà mẹ chồng nàng dâu mà có cắn đắng với nhau, tôi nghĩ đó là do cái account mà chị Vũ Thanh Thủy vừa nói trong một những cái điều đó. Là bởi vì nếu mình xen vào thì con dâu nó sợ cái account của chồng nó lô xuống, thấp xuống, cạn xuống, do nó phải giữ. Thật ra nó phải mặc câu mày ủ với bà chồng. Do đó mà tôi khuyên quý vị, nếu mà xét về lĩnh vực mà về tài chính tiền bạc của con trai mình thì đừng nên bao giờ xen vào. Tôi rất tối kỵ điều đó. Tôi không phải nói hay, bởi vì mình nên hy sinh cho con, rồi con nó có con của nó là cháu mình nữa. Đó, thì mình để cái phần đó cho cháu mình đi. Mình xen vào làm cái gì? Với lại bây giờ có ăn uống được bao nhiêu? Để cho tụi nó còn trẻ, tương lai nó còn dài con nữa. Do đó tôi khuyên quý vị nên hy sinh, lỡ hy sinh rồi, hy sinh một tí nữa. 60, 65 cuộc đời nó gần tới rồi, hay là 70, thì cái điều đó thì mình phải là mình ham sống ham chết gì đó là phần số. Thành ra mình hy sinh là nên hy sinh cho cạn kiệt luôn.
Vâng, còn có vài năm nữa thôi phải không ông?
Dạ đúng rồi, tôi chỉ còn 4 năm rưỡi thôi chị Thanh Thủy ơi. Tôi cũng cầu mong giống như cái bài ca 65 cuộc đời là quá vui quá hạnh phúc rồi.
Dạ vâng,
tôi cũng xin phép tôi kể một chút xíu này.
Dạ hết giờ
rồi. Bây giờ tôi thấy.
Dạ vâng, xin lỗi ông Tiến, tại vì còn thính giả còn đầy trên đường dây, nhưng mà rất tiếc là chúng ta không kịp còn giờ nữa. Nhưng mà rất là cảm ơn cái sự vui vẻ của ông Tiến, mà đúng như ông nói đó, là thôi cuộc đời đâu có còn là mấy nữa đâu, đã thương con thì thương cho chót để cho nó được hạnh phúc, phải không chị? Thì mình lấy cái niềm vui của con làm cái hạnh phúc của mình. Vâng, bây giờ xin chị Thu Nga chưa kịp nói lên những cái làm con dâu hiền phải như thế nào, nhưng mà thôi cái điều này chúng ta cũng đã nói nhiều rồi, mà chắc quý vị cũng biết rồi. Chỉ cần biết rằng nếu muốn được hạnh phúc, muốn lấy chồng thì phần nào đó cũng phải yêu lấy mẹ chồng bằng mọi giá, dù mẹ chồng có khó tính khó chịu tới đâu chăng nữa thì cũng hãy nín thở qua xong thôi, tại vì tất cả mà cái sự nín thở này sẽ được đền bù rất là đích đáng khi mà mình chịu nhẫn nhục, chiều chuộng mẹ chồng chỉ 5-10 năm thôi, vừa tuyển lập vừa để luyện cái tính của con người mình, mà lại vừa lấy được lòng chồng, rồi lấy được lòng những người xung quanh, thì cũng đáng giá lắm hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy.
Chị Đức Kết.
Dạ vâng, chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham gia chương trình. Thì đúc kết lại là nàng dâu đó thì cứ lấy gia đình chồng mình làm gia đình của mình, có hiếu với mẹ chồng, vì nhắc lại là có ba mẹ chồng thì mới có mình. Và có những nàng dâu mà tâm tình cũng dễ thương lắm, thương anh thương cả bước chân, giống bàn chân mẹ tảo tần năm nào. Còn mẹ chồng thì các mẹ chồng hãy nhớ rằng con dâu tuy là san sẻ tình yêu thương của con trai của mình, nhưng mà mình già rồi thì mình sẽ chết. còn vợ của con mình sẽ là chăm sóc, là bạn đồng hành của con trai cho đến hết cuộc đời. Và đó là ý trời, ý Chúa, ý Phật đã định con trai lớn lên thì phải rời cha mẹ để kết hôn với một người khác. Vì vậy cho nên là mẹ chồng nàng dâu hòa thuận với nhau thì cuộc đời sẽ đỡ buồn, mà có những cái gia đình mà mình thấy mẹ chồng nàng dâu mà hạnh phúc với nhau, mình thấy vui vô cùng. Và Thu Nga cũng đã chia sẻ với một gia đình của người bạn, nàng dâu hàng ngày như vậy, cứ đem thức ăn qua cho mẹ chồng, hỏi là mẹ chồng muốn gì, rồi mẹ chồng đi đâu cũng mua quà cáp cho nàng dâu đề huề hết tất cả. Vâng, và chương trình Tình Yêu và Gia Đình đến đây xin được tạm ngưng và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin chào quý vị và chào chị Vũ Thanh Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều đã cùng điều hành chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp, chia sẻ những câu chuyện riêng, rất là riêng tư của quý vị. Và chúng tôi cũng chân thành cáo lỗi với những quý vị còn đây trên đường dây, nhưng mà rất tiếc hết ra rồi. Chương trình này đưa ra cái đề tài này chỉ mong để cải thiện được tất cả những cái mối liên hệ hiện nay không tốt đẹp giữa mẹ chồng và con dâu. Hy vọng quý vị nghe những cái ý kiến này để mà thấy rằng không có gì đẹp bằng cái mối liên hệ tốt đẹp giữa chồng và con dâu. Đối với những cô gái suy nghĩ này thì nên nhớ rằng nếu mà yêu chồng thì là đương nhiên phải yêu lấy mẹ chồng. Mà thật ra đó là một cái sẽ là một cái vũ khí, sẽ thêm một người đồng minh rất là hữu ích cho mình. Nếu mà được lòng mẹ chồng rồi đó thì lúc bây giờ chồng cũng sẽ hết lòng với mình thôi, bởi vì bị áp lực cả hai người đàn bà thì là khó lòng mà ông chồng có thể mà làm cái điều gì không phải được đối với vợ con. Kính chúc tất cả mọi gia đình Việt Nam được thật là hạnh phúc, và xin chân thành cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần sau.